This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẵng. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Chú Phát xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và xin chào Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú khỏe không?
Khỏe.
Dạ. Công việc là của chú như thế nào? Có chú có điều gì cần chia sẻ đến quý thính giả dạ không thưa chú?
Ok, thì như thường lệ đó, thì gần đây trong thành phố, chỉ không phải chỉ ở thành phố chú, Fort và nhất là những cái case mà xảy ra mà chú đương giúp đỡ đó, là đa số là dính dáng vô vấn đề là bị mấy người bên Phi Châu scam, tức là họ gửi website, họ cứ hăm dọa là không trả tiền thì sẽ bị FBI bắt. Thì cũng là những cái câu chuyện cũ, nhưng mà chú với Dũng Nghiêm nói vấn đề này nhiều lần mà chú biết lý do tại sao cũng có những người trả lời điện thoại và download cái app đó, Dũng Nghiêm. Rồi sau khi download cái app, cái cho information tên tuổi, và đến khi mà contact với chú cũng được, có một người thì ở phố quật này hơn là chưa cho cái băng account. Quý vị nhớ kỹ, hiện tại bây giờ cái đa số những một số người ở bên Phi Châu, những thành phố mà xứ sở nghèo đó, họ ngồi vô họ nghiên cứu cách làm sao để dụ quý vị biết rằng họ có thể gọi điện thoại hoặc là gửi những tin tức hăm dọa khoảng 100 người đi, thì cũng có 1-2 người là những cái con nhạn là đà bị dính vô, thì chỉ cần 2 người họ cũng sống đủ rồi. Do đó quý vị cẩn thận, nhắc lại quý vị một lần nữa. Khi nào quý vị nhận được cái tin tức từ trên màn hình của máy vi tính, hoặc là cái text message, tức là cái nhắn tin gửi cho quý vị, nói rằng quý vị đây là cơ quan cảnh sát của vùng nào. Tại vì họ hay lắm, họ biết quý vị đã trong thời gian qua, bao nhiêu năm nay quý vị đi đến tiểu bang nào ở, cái đó chuyện đó chắc rất là dễ. Chỉ cần bỏ chừng 20 đồng là biết quý vị từ lúc qua Mỹ đi ở tiểu bang nào. Thì họ lợi dụng những cái tin tức đó, họ sẽ vào và ví dụ như quý vị ở cái thành phố Minnesota đi, là 30 năm về trước, bây giờ về Texas, thì họ dùng cái tin tức này để báo quý vị biết là cha của quý vị, tại vì quý vị trẻ, còn mấy người lớn tuổi, ba ông đó tên gì, đã một thời 30 năm về trước còn thiếu tiền về ticket này kia, rồi tới bây giờ tổng cộng là trên 10.000 hoặc là 5.000. Nếu mà không trả thì trong vòng 48 tiếng hồ sẽ có cảnh sát tới để bắt. Thì đa số là quý vị cứ bị họ hăm dọa vậy, và thấy cha mẹ mình già, thôi chỉ có mấy ngàn bạc hoặc là 700-800, 1.000 vậy, thôi để trả rồi tôi không muốn cha tôi vô tù. Tôi xin nhắc lại quý vị một lần nữa, cơ quan cảnh sát, cơ quan thuế vụ, bất cứ cơ quan nào của chính phủ, khi họ muốn quý vị giúp đỡ điều tra về vấn đề thân nhân gia đình, hoặc là ngay cả điều tra quý vị, thì họ sẽ gửi lá thư, trong đó có địa chỉ của cái cơ quan. Nhưng mà muốn chắc hơn là khi nhận được đó, quý vị đánh cái địa chỉ, ví dụ 3400 đường Washington hay gì đó, quý vị đánh coi có phải là trung tâm, ví dụ sở thuế vụ hay là sở cảnh sát gì không. Họ sẽ gửi thư cho quý vị. Họ không bao giờ gửi lên mạng Facebook cũng như là nhắn tin quý vị là quý vị có cái trác tòa để bắt quý vị, hoặc là nếu quý vị không trả tiền. Do đó, quý vị nghe tôi nói, đừng có coi đây chuyện thần thánh gì đó. Nó không coi gì đó. Cảnh sát không bao giờ dùng những cái phương pháp đó. Cảnh sát có thể gửi thư lại nhà quý vị. Chẳng hạn như quý vị thiếu tích cực, quý vị không ra tòa, thì cái tiền phạt thêm nó là 500 đồng. 500 đồng đó là giống như tiền thế chân, quý vị trả cái tiền đó thì quý vị không bị bắt. Rồi sau đó quý vị xin ra tòa và xin năn nỉ quan tòa để tôi không có đủ tiền này kia, xin cho tôi hủy bỏ này, thì đa số quan tòa ở đây tôi thấy nhiều thành phố rất là dễ dàng trong vấn đề là bớt đi cái tiền mà quý vị quên đóng cho tòa án. Một lần nữa nhắc nhở lại, cảnh sát không bao giờ gọi điện thoại, cảnh sát không bao giờ bỏ lên mạng hình, cảnh sát không bao giờ nhắn tin vô điện thoại yêu cầu quý vị trả tiền, ngay cả liên bang cũng như tiểu bang. Nếu quý vị nghi ngờ thì quý vị nên, ví dụ như quý vị nào nghe đài chương trình trong ngoài ngõ, quý vị không liên lạc thẳng tôi được, thì quý vị có thể gửi cái email hoặc là cái lời nhắn lên đài của 1160 AM, thì đa số anh chị em trên đó như Dũng Nghiêm, Thu Hương hay là bất cứ người nào đều có thể trả lời ngay tại quý vị. Tại những người này nghe chương trình này rất là nhiều từ 30 mấy năm nay, và lúc nào tôi cũng nhắc nhở mà cuối cùng quý vị kỳ này là rất là đông người Việt và luôn cả những người Mỹ mà lớn tuổi bị dính vô mấy cái người bên Phi Châu rất là nhiều. Thành ra một lần nữa quý vị nên cảnh tỉnh, đừng có sợ khi người ta hăm dọa, tòa án không bao giờ hăm dọa ai hết. Ok, và hy vọng rằng ngày hôm nay tôi nói để quý vị đừng có dính vô nữa. Thì cái người mà dính nó vô ở dưới phố hoạt này tôi cũng được giúp đỡ, và hy vọng rằng ông này sẽ đóng tất cả những account giống như tôi nói, và gọi lên cái credit bureau để đóng hết tất cả tin tức tại ông, cho tên của ông cũng như ngày sinh tháng đẻ rồi. Đó là một cái rất là nguy hiểm. Ok quý vị nhé, Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn sự lưu ý của chú. Và chương trình xin chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chú.
Chào anh.
Cho tôi hỏi cái...
Dạ, chú cho biết quý danh đi chú.
Tôi tên Hùng.
Dạ, chào chú. Chú Hùng.
Anh Hẳn ơi,
dạ,
có
nói
một cái câu chuyện là coi như là em bị cái xe, là em mua cái xe. Coi như là em mới có thay nhớt có một lần về cái em đi được 1000 mile á, thì là coi như cái xe nó bị hết nhớt.
Yeah.
Đó, rồi okay. Bắt đầu em mới đưa vô dealer, thì bây giờ là dealer là coi như là tới 3 lần á, 3 lần như vậy. Bây giờ dealer nó giữ cái xe em đó là coi như là 2 tháng hơn rồi, mà coi như là em gọi cho nó không được, mà gọi cho nó lâu lâu cái bắt đầu nó bắt cái, thì nó nói là coi như là để nó chờ, mà bắt đầu cái như vậy nó giữ cái xe mà hơn 2 tháng rồi. Bây giờ em làm sao?
Ok, giờ cái câu hỏi tôi là dealer lớn hay là dealer nhỏ nhỏ?
Dealer lớn.
Lớn, có tên tuổi không, anh nói thẳng luôn đi.
Louisville á.
Ok, Louisville, nghĩa là chỗ bán xe lớn đó phải không?
Dạ, xe của tôi
bán xe. Cái chỗ có bán xe cũ, xe mới gì?
Không, chỗ đó bán xe mới đó.
Ủa, xe anh mua là mới hay sao?
Xe mới luôn, tại vì em mua xe mới mà, em mua mới mua hôm bữa Noel nè.
Làm gì có chuyện đó xảy ra? Tại vì đa số những hãng xe đó, anh nghe đây. Đa số những hãng xe nó sẽ warranty anh 3 năm hoặc là 36.000 mai. Hư bất cứ cái dạ. gì. Và tôi chưa bao giờ nghe nói dealer mà bỏ xe đó mấy tháng mà nó không sửa. Không có cái loại nào sửa không được hết.
Dạ, lần đầu tiên là hầu như em mới gặp.
Rồi, lần bây giờ khi anh vô nói chuyện thì họ nói là cái câu trả lời như thế nào? Anh có xin lỗi nha. là không phải là hỏi anh ta vấn đề, anh nói chuyện với người này bằng tiếng Mỹ hay tiếng Việt vậy?
Cái này con em nó nói bằng tiếng Mỹ với người
tiếng
ta.
Mỹ thì anh có hiểu rằng người trong dealer nó nói như thế nào không? Xe chừng nào xong?
Cái xe em đó là cái xe em mua mới. À, mới có mấy mai à, mới có mười mấy mai thôi là bắt đầu là nó giao xe cho em. Thì em mua mới, em đem về, em đi được tới 5.000 mai, trong đó là 5.000 mai là đi thay nhớt. Thì cũng thay nhớt của chỗ đó luôn, của dealer đó luôn. Rồi á, thay nhớt xong á, thì á, em đem về em đi á, thì mới được có khoảng 1.000 mai, cái là nó báo lên là hết nhớt. Cái em mới sợ quá, cái không có chạy nữa.
Xe anh hiểu đầu... gì vậy?
Dạ.
Xe anh hiểu gì?
À, Toyota Tundra.
Trời ơi, Toyota Tundra là chiếc xe truck ra phải không?
Dạ.
Xe đó là bền nhất của Mỹ bây giờ, của Nhật bây giờ đó. Nhưng mà
dạ,
ở đây có
mới,
chuyện lạ này.
Lần
bây
đầu
giờ,
tiên mà,
tôi nói
lần
nghe.
Đầu tiên đó em mất.
Không,
thì bây giờ em bị dướng phải vậy, giờ em làm sao anh
ok, thì để tôi nói nghe vậy. Anh có gặp cái thằng sửa xe cho anh, nhưng mà tại sao anh không lên gặp thằng chủ?
Gặp luôn rồi.
Nó
à,
cũng
nó nói
hẹn
em
phải không?
Bây giờ. À, bây giờ nó hẹn, nó nói bây giờ đợi nó order mà order máy trên hãng về đã. Nó nói vậy thôi, rồi nó giữ xe em là coi như là 2 tháng hơn rồi. Mà
rồi.
Coi như em nó gọi điện nó nói bây giờ ta cần xe. Đầu tiên mình đâu có nói là mình không có nói là mình cần xe. Tại vì em nghĩ là coi như hả nó sửa nhanh mà 2-3 ngày cần xe mất công phiền quá. Đó, cái giờ là coi như là nó giữ xong, nó chết xong là coi như là lần thứ
nhưng
nhất
mà anh
là
có...
đi được 1.000 mai.
Ok, bây giờ trong thời gian nó order máy, anh có vô nói nó là phải mướn xe cho anh không?
Có, mà coi như bây giờ nó cứ làm lơ hoài, anh nẩn nó cứ hẹn
rồi.
Hoài thì giờ em
rồi.
Làm sao?
Rồi bây giờ nó có hai đường để anh làm. Một, nếu anh giỏi tiếng Anh hoặc là tòa án mà JB Court á, anh hiểu không?
Rồi.
Anh biết cái tòa án đó Việt Nam gọi là Justice of the Peace đó, có nghĩa là tòa hòa giải độc quyền. Nếu anh nghĩ rằng cái máy đó sửa dưới 20.000 đó, thì anh lên tòa đó anh file cái case. Mà anh có bằng chứng khi một khi á, mà anh đã bắt đầu á, làm giấy để thưa ra tòa đó, tụi nó thanh toán anh rất là nhanh, tụi nó không muốn mất tiếng đâu. Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe một cái chuyện mà nó không có good lắm. Bây giờ tôi hỏi anh câu nè. Anh có quen một người nào mà Việt Nam mình mà lanh lợi mà tiếng Mỹ giỏi hay không? Tại vì đứa con của anh là con trai hay gái?
Con trai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó 19 tuổi.
No. Mấy người này không có kinh nghiệm về xe đâu. Kiếm anh có chơi được người bạn nào mà anh hiểu rằng người này rất là hiểu chuyện trong xã hội không?
Không, em không có bạn nhiều đó anh.
Ok, lần sau ráng kiếm bạn đi để có những chuyện giúp đỡ. Còn không á, anh có thể ra tòa, anh file cái kê trước đi, rồi tới ngày gần ra tòa đó, anh mướn luật sư, hoặc là hiện tại giờ á, anh đi tìm một luật sư. Nhưng mà lại tìm một luật sư là phải cũng cẩn thận. Ví dụ như nói, ok, tôi có cái chuyện này, Louisville hay là một cái hãng xe nào lớn, thì quý vị nhớ
em
kỹ.
Em có gọi anh ẩn, em có gọi bên luật sư Việt Nam rồi. Mà nhưng luật sư Việt Nam mình không có, nó không có em gọi nhiều chỗ lắm. Ở Allen, ở Richardson em gọi hết rồi mà coi như không có được luật sư Việt Nam mình nó giải quyết về cái vụ này hết về xe cổ. Nên
đâm
ra
đây
nó
không
có...
đây không phải là nghề nghiệp hay là những luật sư này cần phải biết. Thì bây giờ anh ở thành phố nào?
Ở Leno.
Thì anh mua chiếc xe tại Louisville phải không?
Dạ.
Ok. Anh kêu, bây giờ tôi nói anh không biết anh có hiểu hay không. Anh lên trên mạng, anh đánh vô cái chỗ Justice of the Peace in Louisville. Thì cái tòa án đó anh lợi đó, nó có 6 cái lá đơn, có nhiều cái, 8 cái. Anh chỉ điền vô trong đó thôi, thưa là chiếc xe tôi chỗ này không chịu sửa như thế nào đó. Thì nếu anh còn giữ hóa đơn đồ này kia tất cả anh mua xe mới tại xe mới
dạ,
nó có cái warranty.
Em còn giữ hết á.
Rồi, thì anh ra tòa đó anh thưa đi, chứ còn bây giờ tôi chỉ anh, mà nếu anh có một cái người nào, hay là anh kêu con anh gọi điện thoại cho đài nói chuyện rồi tôi chỉ nó dễ hơn.
Dạ.
Anh bao nhiêu tuổi vậy?
Còn không ở hả, con anh, con của em gọi cho anh được không?
À, nếu anh gọi thì gọi đài rồi, no, tôi muốn con anh gọi thẳng đài, tại tôi không thể nào cho số điện thoại tôi ngoài được á. Chỉ có phương pháp đó thôi anh. Bây giờ tôi nói, tôi chưa bao giờ nghe chuyện lạ nha. Bây giờ anh thêm cái nữa, anh mua xe Toyota phải không?
Dạ.
Anh gọi thẳng cái corporation của Toyota như thế nào?
Dạ.
Tại vì anh không biết, anh đâu biết xài máy vi tính hay là tìm tin tức phải không?
Không, em không có biết mấy cái đó nhiều anh.
Ok, bây giờ anh cho tôi tên con anh đi. Cái cậu con,
dạ,
con anh
đi.
Cái cậu con anh có lanh lợi không?
Dạ, nó lanh.
Lanh, rồi. Đó, tôi đi điện thoại đi. Tôi vô văn phòng tôi gọi cậu ta. Cậu ta làm gì vậy?
Dạ, nó còn đi học anh.
Đi học? Học ở trường nào?
Dạ. Nó tiếng anh giỏi trường không? College.
Tiếng anh giỏi không?
Ở college á.
Nhưng mà
dạ, tiếng anh nói giỏi.
Ok, rồi giỏi. Tên gì?
Tên Thoát Ly.
Thoát là gì?
T-O. Thoát. T-O. D-D đó anh.
Ô, Thoát. Rồi, Ly.
Dạ.
Rồi, số điện thoại.
Số điện thoại của nó... Để...
Để. Ok, bây giờ vậy đi. Anh tại dạ. Vì thời giờ này để cho đồng bào khác gọi đó, anh dạ. Sẽ gọi lại trở lại vô đài. Anh cho tin dạ. Tức này, đài sẽ gửi tôi cái message rồi tôi gọi cậu này tôi nói chuyện.
Dạ dạ. Rồi cái có chuyện gì này nhờ, không sống giúp dùng nghe anh hả?
Dạ, cái chuyện này là nghe rất là quê, tại dealer lúc nào mà xe mà bị bể máy rồi á, họ phải thắt dây tại chỗ mà mua trong vòng bao nhiêu ngày đó, ví dụ 30 ngày hay dạ. Tới nào đó. Họ phải replay anh chiếc xe anh nếu mà họ không có cái máy để replay cho còn. Nhưng mà bắt buộc họ phải mướn xe cho anh đi. Ok.
Em mới có mới bị hả, cái xe này là lần đầu tiên em mua cái Toyota là coi như chiếc này là chiếc thứ 6 rồi trong đời em khi đi qua Mỹ.
Đúng rồi, rồi tôi hiểu rồi.
Giờ.
Ok nha.
Hả?
Rồi bây giờ anh gửi cái tin tức vô đài, đài sẽ liên lạc thôi, ok.
Dạ, dạ, rồi cảm ơn okay. Anh ha.
Rồi, rồi.
Dạ, xin chào anh Hùng.
Nhớ nha, nhớ gọi cho em. Dạ, nhớ gửi cho đài nha. Rồi,
bye. Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi hoặc những cái thông tin gì cần gửi đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn hoặc là những câu hỏi cho những chương trình kế tiếp thì quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Và chương trình vẫn đang tiếp tục live trực tiếp với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, qua cái câu chuyện của anh này, Dũng Nghiêm nhớ cách đây mấy ngày thì đài cũng có đọc cái tin tức nói rằng cái hãng Toyota có hai loại xe Tundra và cái xe Lexus hiệu gì đó mà Dũng Nghiêm không nhớ chính xác. Đời 2022 cho đến 2024 nó bị cái máy của chú nó bị có cái mảnh kim loại trong đó do một cái lô hàng đó mà cái e không thổi được những cái chất bẩn ra ngoài trên hãng Toyota đang thu hồi, đang recall lại một số lượng lớn. Dạ, cho nên không biết là cái anh này có phải trong trường hợp đó không. Thì Dũng Nghi cũng thông báo cho chú biết. Và thưa chú có ý kiến gì thêm về vấn đề này không thưa chú?
Nghĩa là Dũng Nghi chú chưa bao giờ thấy một cái hãng mà bán xe lớn đó. Khi mà người ta mua chiếc xe mới họ take care rất là kỹ. Và warranty đã nói là 36.000 mai. Toyota là 36.000 mai hoặc là 3 năm. Thì khi mà hư đó, họ bắt buộc nha, phải làm chiếc xe nhanh chừng nào hay chừng nấy. Hãng Toyota đó làm mỗi ngày cầu cả ngàn cái chiếc xe thì đừng nói không có cái máy để thay. Dũng Nghiêm hiểu không?
Dạ. Yeah.
Chú mua cũng xe mới rất là nhiều bên nước Mỹ mà chú chưa bao giờ nghe cái hoàn cảnh này hết. Hãng Toyota họ sợ bị mất tiếng lắm, cũng như GM bất cứ hãng xe nào lớn cũng vậy đó. Do đó quý vị cái chuyện này đó, để cho chú nói chuyện với người con đó lanh lợi hơn chút, để chú không nói cho chỉ cho cách là lên cái ví dụ như cái hãng xe đó nó có là corporation hay là chỉ có hãng xe duy nhất ở tại thành phố đó thì mình deal lên cái khác. Còn nếu hãng xe này trực thuộc chẳng hạn như hãng xe Ford đi, thì corporation của xe Ford lúc nào mình complain nó cũng take care hết những vấn đề này, tại họ không muốn mang tiếng về xe Ford của họ. Toyota cũng y chang vậy đó. Thì nên để chú nếu nhận được tin của cái anh Todd Lee này á, mà chịu gọi chú sẽ vô văn phòng chú gọi lại để giúp đỡ anh ta.
Okay. Vâng, cảm ơn chú. Và chương trình xin đón vị thính giả, kính chào vị thính giả kế tiếp ạ. À. Xin chào.
Alo.
Dạ, xin chào ạ.
Chào anh Dũng.
Dạ,
xin
chào anh.
Dạ, xin anh cho biết bây giờ nào.
Tên ra với lại đi xe đời mới, đang bị recall gần 2 triệu chiếc á. Máy bị banh á.
Vậy là ông này cũng dính vô tình trạng này phải không?
Để cho họ mướn xe, họ đưa xe... chứ làm sao mà đợi được.
Bởi vậy nói mướn xe đó. Thì nãy ông trả lời cũng lừng khừng quá, thành ra tôi muốn nói chuyện với đứa con thôi. Bây giờ tất cả là họ kêu gọi lại là mấy triệu chiếc hay mấy trăm ngàn chiếc phải không?
2 triệu chiếc tất cả.
2 triệu.
Dạ, yeah. Thân ra okay. Với lại Lisa. Chiến Dũng qua hôm kia vậy có nói đó.
Nè, chứ còn tình trạng bây giờ nói... em nói cái câu đó thì tôi bây giờ mới thấy rõ ràng là họ không thể mà sửa được là tại vì quá nhiều. Do đó recall, một là refund, hai là replay, hoặc là nhưng mà phải mướn xe người ta đi chứ người ta đã mua chiếc xe rồi. Tình trạng này đưa ra tòa thưa là không bao giờ thua hết á.
Ok, vậy thôi. Dạ, em xin... có ý kiến vậy thôi.
Dạ, xin anh cho biết quý danh anh. Anh cho biết quý danh được không?
Thôi, đồng hương đây thôi.
Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào anh. À, thưa chú, phần 1 cũng hết. Xin mời chú Brett ạ.
Rồi, cảm ơn.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chu Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú, thì hồi nãy trở lại trong phần đầu của phần 1, chú có kể về những cái trường hợp bị ăn cắp thông tin, bị scam đó. Thì có một câu hỏi của vị thính giả gửi vô đài, có nói rằng bị ăn cắp cái information để mở cái thẻ ở Star Future và bị collector gửi bill. Nhưng mà vị thính giả này nói biết là không phải của mình rồi, nhưng mà biết là cam nữa. Không có yên tâm, tại vì nếu mà lơ đi, không có quan tâm tới thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái Reddit, cái thẻ tín dụng đó.
Dạ, đúng.
Thì, dạ. Và vị thính giả này cũng đã vào cái Reddit Bureau để check, để xem có mở account nào không thì không có thấy. Mà có gọi điện thoại để nói với cái chỗ mà Star Future thì người ta không có bắt máy. Thì hỏi chú rằng bây giờ phải làm sao, cho nên người ta cũng hơi lo lắng.
Rồi. Nghĩa là đây quý vị phải cẩn thận trong vấn đề này. Có nhiều khi quý vị chưa bị scam, mà cái tụi đó nó gửi nói rằng quý vị đã bị scam. Do đó để làm gì khi quý vị nghe mình bị scam, thì bắt đầu là mình lo sợ, thành ra họ hỏi tin tức gì mình cũng cho hết. Quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề này, là không cho tin tức gì hết. Trước khi quý vị lỡ có cho tin tức á, thì quý vị làm ơn đóng cái Credit Bureau, Equadian hoặc là Equifax rồi đó, là một trong ba cái bureau quý vị đóng một cái là không ai apply được nữa nếu quý vị đã lỡ cho tin tức. Nhưng mà nhắc lại lần nữa, khi quý vị thấy người ta gửi giấy tờ lại nói rằng quý vị đã có open credit card, bây giờ tôi cần work với quý vị, thì bắt đầu quý vị sợ và quý vị cho thêm tin tức là kể như quý vị bị dính ngang. Còn nếu mà cái credit card đó đã mở có số tên quý vị, có địa chỉ, coi có đúng địa chỉ nhà mình hay không. Quý vị nếu mà đúng á, thì quý vị phải contact trong cái đó để clear rằng là tôi chưa bao giờ mở. Quý vị đằng đó nếu có tôi mở thì làm ơn cho tôi coi application có chữ ký của tôi hay không. Đó là quan trọng. Nhưng họ hỏi thêm những tin tức chẳng hạn như là vậy cho tôi biết là nếu không phải của quý vị chứ an sinh xã hội số mấy không cho, bằng lái số mấy không cho, nói quý vị cần cái gì đó thì gửi thơ lại tôi. Khi quý vị nhìn ở ngoài lá thơ đó mà quý vị thấy chữ PO Box thì đa số quý vị cẩn thận là bị scam. Nếu quý vị mà thấy địa chỉ rõ ràng á, thí dụ như 2000 đường Lê Tân, Ho Tầm Xí Đi Thách Rách, thì quý vị đem cái địa chỉ đó đánh vô trong cái Google, tức là trong Internet, để mình Google hoặc là Yahoo, để mình coi cái địa chỉ này pop up là bao nhiêu người bị, hay là đây đúng là cái địa chỉ của cái hãng credit card mà quý vị có người ta gửi lại. Thật ra trong vấn đề này quý vị nhớ kỹ, cái người mà làm mấy vấn đề này họ tinh vi lắm. Khi họ make mistake rồi á, thì kỳ sau họ trở lại làm kiểu khác. Không bao giờ họ làm y chang vậy để quý vị biết là đây là scam. Do đó quý vị, cái gì cũng chậm chạp, không có gì sợ sệt. Dù đây là một cái vấn đề mà tên thiệt của quý vị, thì quý vị cần phải giải quyết. Mà nhớ kỹ rằng á, ví dụ như bây giờ nói xui đi, nhưng mà tôi giải quyết không được, nó dính vô credit thì quý vị sẽ từ từ giải quyết, có những cơ quan để giúp đỡ quý vị. Còn quý vị mà nóng lòng á, mà người ta hỏi cái gì quý vị chưa đánh mà tự khai hết á, thì quý vị sẽ bị dính vô cái scam này. Và khi dính vô rồi mà muốn gỡ rất là khó. Nhưng mà một khi nhắc lại lần nữa, nếu quý vị đã lỡ cho tin tức an sinh xã hội, ngày sanh tháng đẻ, ngày bằng lái rồi á, thì ngay tại chỗ quý vị vô một trong ba cái credit bureau Equifax là rồi thêm hai cái nữa đó, thì quý vị đóng một cái thôi. Nó có hai cách đóng. Một cách là quý vị đóng vĩnh viễn luôn, khi nào cần mở thì quý vị gọi điện thoại kêu họ mở, cái đó không có tốn tiền nhiều. Kỳ trước tôi làm cách đây khoảng mười mấy năm rồi thì có mười mấy đồng thôi, bây giờ có thể lên 20-30 thì tôi không biết có lần đâu. Còn nó một loại nữa là một loại mà quý vị đóng trả tiền mỗi tháng, thì khi nào mà có ai mà dùng cái khế của quý vị thì họ báo cho quý vị biết ngay tại chỗ. Cái đó quý vị không cần đóng, mà quý vị để cho cái Equifax hoặc là hai cái credit bureau khác để họ monitor, có chuyện gì họ cho quý vị hay. Đối với tôi thì nên đóng hết, tại vì đối với cả tuổi tôi bây giờ đó, tôi không cần thiếu nợ ai, tôi không mượn tiền ai hết, đóng là chắc ăn nhất. Kỳ trước có lần họ cần mở để American Airlines cần vô cái credit thì tôi sẽ mình gọi lên đó yêu cầu mở credit cho tôi 4 ngày, từ ngày mấy tới ngày mấy. Sau đúng 4 ngày tự động nó đóng lại, chắc ăn lắm. Quý vị biết một khi họ ăn cắp tên tuổi của mình, apply thẻ, quý vị sẽ rất là nhức đầu. Muốn clear cái đó rất là khó. Nhưng mà nhớ kỹ rằng, nếu quý vị không phải là người apply thẻ, thì quý vị không có gì đáng sợ. Mà thường thường á, quý vị có apply thẻ của cái nhà băng mình gửi tiền, nó dễ hơn. Hoặc là American Airlines quý vị biết chắc chắn, Southwest Airlines. Còn quý vị mở những cái nhà băng mà ở tiểu bang nào không có biết làm sao mình liên lạc với họ, lần liên lạc chỉ có bằng điện thoại này kia, thì quý vị cẩn thận là quý vị có thể bị gặp trở ngại nếu người nào ăn cắp tên tuổi của quý vị. Quý vị nhớ giùm tôi mấy chuyện để dùng.
Nhưng mà nếu mà mình gọi điện thoại cái chỗ đó rồi gặp được cái người ở chỗ apply thẻ đó mà không phải tên của mình, không phải ấy, thì mình yên tâm được chưa chú, hay là vẫn phải làm tiếp những bước khác nữa?
Do, thí dụ như thường thường á, thí dụ như không phải tên của mình, thì bây giờ không phải tên của mình thì tại sao mà họ gửi giấy về cho mình? Không phải tên mình thì mình đâu cần nói gì đâu. Hoặc là chỉ cho quý vị nè, thí dụ như họ gửi lá thư không phải tên của mình, cái đầu tiên quý vị đừng xé ra để câu là unknown ở trước, vạch cái vòng tròn cái tên đó để cho unknown bỏ lại trong cái hộp thơ bưu điện, đừng mở. Ok, còn nếu để tên mình mở ra mà tin tức không trúng, thí dụ như là cái số thẻ, cái địa chỉ trúng thì mới gửi về nhà mình, nhưng mà bất cứ một tin tức gì không trúng á, mà quý vị đừng có contact lại họ. Có thể quý vị contact lại họ, nhưng mà nhớ kỹ rằng khi họ hỏi về an sinh xã hội, số bằng lái, ngày sinh tháng đẻ, quý vị không bao giờ cho. Ok. Và nhắc lại lần nữa, quý vị nhìn cái góc hộp thơ, cái địa chỉ gửi mình là PO Box, thì đa số quý vị có thể bị scam. Mà nếu quý vị nhận được cái đó mà trong đó nó để là có địa chỉ của cái chỗ đó thì quý vị bỏ trong Google. Thêm cái nữa, ví dụ quý vị đã lỡ cái thơ, mở thơ rồi, quý vị nhìn thấy cái email để ok, please contact me email address, thì khi nào quý vị thấy chữ đầu tiên mà để HTTP phở là chưa chắc, hai chấm gạch gạch là chưa chắc ăn. Mà khi nào á mà để HTTP rồi có chữ S rồi sao đó thì cái website đó good, gọi là security, secure. Ok, do đó quý vị cẩn thận khi quý vị nhìn thấy mấy cái email. Mấy đây là mấy chi tiết nhỏ nhặt thì anh em ở đây đa số những em học trò, những người làm ăn ở đây ta biết hết. Còn quý vị mà ít khi xài email đó, quý vị dễ bị lầm lắm. Và nhớ kỹ lần nữa, khi thấy đừng bao giờ hồi hộp mà hành động mà hấp ta hấp tấp. Hỏi những người bạn biết chuyện để người ta giúp đỡ mình. Đừng có để hấp ta hấp tấp mà bị nhức lại. Nãy giờ trong cái đoạn đầu đó, chú nhắc là vấn đề mà đa số họ kiếm tiền nhiều là nhờ vấn đề họ tìm cách nói rằng mình còn thiếu tiền tích cạch mười mấy năm về trước, mình có ở tiểu bang đó thiệt. Có nhiều khi nó chẳng lẽ mình quên sao ta, thôi trả tiền nó cho rồi đi. Quý vị dính mấy cái đó là nhiều nhất. Ok ha? Yeah.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có người nói rằng họ thuê cái apartment được gần một năm. Hiện tại đã đang mùa nóng mà cái AC, cái máy lạnh á, nó bị hư hoài, phải giảm xuống khoảng 55 độ trở xuống thì nó mới lạnh. Và cái phòng thuê của apartment cũng nhiều dáng nữa. Thì có lên văn phòng của apartment nhưng mà họ cho cái người pit control xuống xịt qua loa vài chỗ và vẫn không có hết dáng. Thì kêu cái văn phòng office đó sửa chữa nhưng mà họ nói là họ thiếu người nên đợi rất lâu, đợi hoài mấy tháng rồi không thấy sửa. Thì người này nó biết rằng họ đi làm suốt ngày và ăn ở rất sạch sẽ nhưng mà không thể nào mua chỗ khác, là rất mệt mỏi rồi. Nhưng mà tại ký contract 2 năm rồi mà nếu mà dọn đi ngay bây giờ, tức là break contract thì sẽ bị phạt 2.000 đồng. Trên xin chú cho ý kiến ạ.
Ok. Nó đây, ở đây tùy theo hoàn cảnh, trong thành phố Hoa Tầm nó có những cái apartment dán dệt đầy hết. Thì quan trọng nhất cái đầu tiên, thí dụ quý vị bị con rệt cắn hay là dơ giấy đến độ mà chịu không nổi đó, đầu tiên quý vị nên contact cái health department. Ok, nhà thí dụ con cái sổ mũi gì vấn đề dơ giấy quý vị đưa đi bác sĩ, giữ lại những cái receipt đó, rồi sau đó là quý vị mới gọi cho health department để quý vị có cái bằng chứng. Ngay cả ở đây á, để tôi nói cho quý vị nghe, không phải nghĩ vấn đề đó đâu, nhất là những người mà qua đây cái đợt sau này ở Vũng Nghiêm mà qua mà không có thân nhân rồi đó.
Yeah.
Đi chương trình ví dụ bà con rồi sau đó người ta kêu ra mướn đại đó. Ở đây có những người chủ apartment mà tôi biết Việt Nam ấy nha, những cái căn hộ mà cho ở, xin lỗi, còn thua cái chuồng heo nữa ở Vũng Nghiêm. Nhưng mà đồng bào ở đây á, hở cái họ hồi hâm đuổi, do đó họ sợ. Mà tiếng Anh tiếng U ở Việt Nam mới qua không biết, nghe chữ đuổi người ta sợ lắm. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị mà gặp trở ngại á, quý vị về sức khỏe chẳng hạn như người, nhất là cái người da màu đó, những người chủ apartment đó, ngay cả có những khi họ set up như thế này nè, họ xả nước cho trào ra ngoài, bắt đầu thảm đồ ẩm ướt, thì kêu người chủ sửa, đó là những người mà phá đó, thì người chủ không sửa thì bắt đầu họ cho biết là con họ bệnh này kia, họ gọi health department. Health department xuống thấy cái thảm ẩm ướt mà không chịu sửa, nước này kia trào không chịu hút, không chịu giặt thảm rồi đó, thì họ sẽ phạt 500 đồng một ngày mà cho đến khi nào mà sửa cho người ta. Do đó bên nước Mỹ này quý vị không biết thì quý vị nên hỏi. Nhưng mà để tôi nói cho quý vị nghe, có số quý vị tôi hỏi anh có bao giờ tham dự, ví dụ như ở Dallas đi, mình có cộng đồng người Việt ở trên Dallas á, ví dụ như vậy á, hoặc là có những anh em cảnh sát Việt Nam làm tại thành phố, đa số nhiều lắm, Garland cũng có, Dallas cũng có, Arlington cũng có, Houston City thì có những người Việt Nam như tôi hoặc cô thư ký tôi hoặc một vài người sẽ có thể người ta giúp đỡ. Do đó quý vị không nên yên lặng. Tại vì quý vị bị người chủ hâm đuổi, tại vì tôi đã từng thấy những cái apartment của người Việt làm chủ ở đây đa số, tôi ngay cả tôi nghĩa là nói tên thì đương nhiên tôi không nói được, nhưng mà vô trong cái chung cư đó rất là dơ giấy quá tội nghiệp người ta. Thành ra trong tương lai đó, thành phố tôi sẽ ra một cái đạo luật là phải kiểm soát apartment. Để chi kiểm soát đây không phải là làm khó dễ người chủ, mà muốn giữ cho cái người mà mướn nhà có được một cái chung cư ở đáng đồng tiền bát gạo đó, Dũng Nghiêm. Thành ra có một số người chủ thì chống nói ok, anh làm cái đó là chết tụi tôi, kêu tôi đấy. Nếu mình đã có căn nhà, không cần đẹp mà phải sạch sẽ và gọn ghẽ, đừng có vi phạm vấn đề khỏe của người mướn, có phải không Dũng Nghiêm, người ta trả tiền mà.
Yeah.
Do đó ở đây có nhiều các bậc thơ mang mà ở trong thành phố tôi cũng làm áp lực và có nhiều người mướn rất là mắc, 1,500, lúc trước có 1,200 giờ lên tới 1,500, mà rệp dán đồ đầy ở trên, kêu họ xịt thì họ cứ làm tới này kia. Quý vị contact the health department, và nếu con cái quý vị bệnh đi bác sĩ lấy giấy chứng nhận. Ok.
Còn trong trường hợp này thì sao chú? Trường hợp hồi nãy có câu hỏi mà vị khán giả gửi cho chú đó thì nói là không thể nào di chuyển ra chỗ khác ở được mà rất mệt mỏi, tại vì nếu đi ra chỗ khác ở thì cũng bị phạt cái tội mà giống như chưa hết hợp đồng mà mình break contract đó chú. Thì hỏi chú.
Để chú nói cho nghe thì nó có những cái trường hợp như thế này. Có những người đã từng di chuyển ra rồi bắt đầu họ thưa bắt người này đóng tiền, người này không đồng ý và đưa ra tòa. Thì lần nữa, những cái phiên tòa nào mà dính dáng tới những cái tiền bạc dưới 20,000 đó, thì quý vị đưa ra tòa JB Court. Người chánh án JB Court là người rất là đơn giản. Những người này không có cần phải có bằng luật sư. Đi ra tranh cử họ thắng, họ ra làm chánh án của tòa hòa giải đồng quyền. Thì những người này khi mà nghe được á, thì họ sẽ cho quý vị thắng. Thành ra đây rất là simple. Nếu quý vị biết tiếng Anh, quý vị cũng không cần phải mướn luật sư. Tại vì những cái nhỏ này đây mướn luật sư thì cũng hết tiền. Do đó quý vị khi mà bị người chủ apartment ép, chẳng hạn như quý vị ở chung cái khu apartment đó, thì nhiều khi quý vị Việt Nam với nhau thì quý vị cần nên tìm bạn để làm chi. Để khi mà mình có những cái chuyện đó, tất cả đồng lòng ký giấy. Nhưng mà ở đây chú thấy mấy cái apartment mà của người Việt Nam ở hơi đông đó Dũng Em.
Yeah.
Người nào cũng sợ dính dáng, sợ bị đuổi. Do đó quý vị không sợ bị đuổi. Chẳng hạn như housing ở bên Arlington đó, gần đây đã yên lặng, là tôi cũng như là nghị viên Phạm Long đó, đã liên lạc với người chủ, bị những người mà ở lâu bị ép ra đó để đưa những người mới vô. Thật ra tình trạng đó sẽ được chấm dứt. Do đó quý vị mà không la thì không ai làm được chuyện gì hết. Còn đây tôi chỉ quý vị thôi. Quý vị nên đưa những người này ra tòa, nhưng mà đa số quý vị ở những cái khu chung cư mà rẻ tiền đã Dũng Nghiêm thì đa số quý vị cái trình độ Anh ngữ thì hơi ít chút xíu, chứ không phải là tất cả mọi người. Ở đây nói không phải chê, tại vì đa số qua đây làm ăn ít khi mà hiểu, khi nào mà nghe chữ mà tòa án là sợ lắm. Thành ra ở đây quý vị muốn có người giải quyết thì không giải quyết được. Thêm một cái nữa, quý vị có thể gọi lên ở trên thành phố, tùy theo thành phố đó Dũng Nghiêm ha. Chẳng hạn như thành phố Hoa Thành đây gọi tôi sẽ cho ảnh như thế nào. Quá dơ không ở được thì họ bắt đầu họ sẽ áp lực cái người chủ bắt buộc phải làm apartment sạch sẽ hơn. Đó là cái lợi ích có người Việt Nam. Hoặc là ở Arlington, ví dụ như quý vị gặp tình trạng này liên lạc với nghị viên Phạm Long, Phạm Long sẽ giúp đỡ quý vị trong vấn đề nói chuyện với Phật Tâm An sẽ cải tổ của đời sống cho quý vị nhiều hơn. Ok.
Rồi, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cũng có một câu hỏi thêm nữa là có một cái vụ kiện và đã được tòa xử xong rồi, đã hoàn tất hồ sơ rồi, nhưng mà bên kia được yêu cầu trả tiền nhưng mà lại cố tình lơ không có trả, và có tìm luật sư để đòi mà không có luật sư nào nhận hết trơn á, thì thưa chú phải làm sao?
Ok. Thí dụ như bữa trước tôi có nói mấy cái kê mà hậu sự đó Dũng Em.
Yeah.
Mình thưa người đó thắng mà họ không có tiền để trả, chả ai làm được cái gì. Trừ khi mình phao cái lien holder. Lien holder là gì? Quý vị phao cái đó mà khi nào cái người chủ nhà chết thì trước khi bán căn nhà đó thì phải trả cái người cái số tiền mà tòa đồng ý cho là cái người này thắng. Thí dụ như 20 năm sau thì trong đó họ sẽ cộng thêm cái tiền lời hoặc là cái tiền mà ông chánh án đồng ý là phạt bao nhiêu tiền, phải trả lại người ta bao nhiêu. Thì trước khi mà lâm mình, cái người chủ lâm chung thì họ sẽ bắt đầu là lấy cái số tiền đó để trả cho cái người nào mà có cái lien, tức là họ mình gọi là cầm giữ nhà ta đó, trước khi mà bán được là những cái đó. Nhưng mà khi quý vị thắng rồi á, quý vị phải xuống county để phao cái đó. Còn quý vị không phao á, khi họ bán họ không biết là quý vị là người có cái vấn đề bị giữ cái đó. Do đó quý vị nhớ nha, khi nào quý vị ra tòa mà thắng thì quý vị nhớ là quý vị phải phao cái đó ngoài county để người ta giữ cái lien đó cho quý vị. Ok.
Vâng, cảm ơn
còn
chú.
Nếu mà cái người đó có một cái tài sản khác, chẳng hạn như có cơ sở làm ăn hoặc là có tiền lương, thì họ có thể chế tài thẳng trong cái vấn đề tiền lương tùy theo ông chánh án quyết định.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, chuyển còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm mà đến quý thính giả không?
Thì gần đây á, quý vị biết là cái người Phi Châu đó, họ đã bao nhiêu nạn nhân đã bị rồi. Do đó tôi muốn xin quý vị yêu cầu một khi quý vị mà thấy bất cứ một cái gì đó mà họ gửi, họ hăm dọa quý vị, đừng có bao giờ mà để bị lầm trong đó hết. Và cái gì cũng nên hỏi để coi mình đừng bị. Do đó mở miệng hỏi những người bạn hoặc là hỏi những người, chẳng hạn như nếu thành phố mình có những người cảnh sát, cơ quan cảnh sát đó, thì quý vị nên hỏi mấy người đó để người ta có chỉ những cơ quan để giúp đỡ quý vị thôi. Tại vì quý vị nhớ kỹ, hiện tại bây giờ thì cái cách đó là cái cách mà của những cái tên mà tội phạm đó kiếm tiền dễ nhất. Đó là chỉ có hăm dọa những người yếu tim mà thôi. Thì quý vị nên cẩn thận trước khi làm gì, hỏi những người bạn trước khi quyết định. Ok, cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, thì từ hôm nay đó thì trở về sau, trong vòng 1-2 tuần nữa thì Đà Lạt sẽ nóng trở lại trên 100 độ. Thưa quý vị, thì cũng xin lưu ý và nhắc nhở quý vị một lần nữa là khi quý vị lái xe, và trong thời điểm này con em quý vị cũng chưa có đi học trở lại nữa, thì quý vị nhớ cẩn thận khi mà rời khỏi xe, nhớ quay lại, ngoái cổ lại để xem mình có bỏ sót trẻ con hoặc là thú nuôi trong xe hay không, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cũng như rằng cái thời tiết này nóng quá thì quý vị cố gắng nên hạn chế ra đường vào buổi trưa, uống nhiều nước vô để giữ gìn sức khỏe, đúng không chú?
Dạ đúng rồi. Uống nước nhưng mà đừng uống quá độ nước, để bị sai nước cũng là một cái rất là nguy hiểm. Uống nước nhiều nhưng mà thỉnh thoảng phải có những cái chai như G-Force hoặc là Gatorade, Dũng em có chất đường, chút xíu đường và chút xíu muối để ba lăng cái độ muối trong người. Nếu không có độ muối mà quý vị tiết nhiều quá, quý vị có thể bị xỉu. Ok.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình để mà tâm tình chia sẻ những thông tin hữu ích đến quý thính giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là bình an và hạnh phúc, thưa chú.
Cảm ơn quý vị, dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.